Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa.
Tiếp theo đó là tiết mục dành riêng cho phụ nữ.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Ta thường có câu, những người viết chữ xấu gọi là viết như chữ bác sĩ. Trường hợp chữ viết khó đọc của một bác sĩ tại tiểu bang Minnesota cũng đã làm cho một bệnh nhân thiệt mạng. Bệnh nhân này tên là R. Nelson, bị chứng loét bao tử và được đưa vào bệnh viện Minneapolis. Sau khi khám nghiệm, bác sĩ quyết định giải phẫu ông Nelson và viết giấy căn dặn các phụ tá phải rửa bao tử bệnh nhân vào một ngày trước đó để chuẩn bị cho cuộc giải phẫu. Bác sĩ có ý định dùng một dung dịch nước có pha 0,6% axit chloric pha loãng, tức là hydrochloric acid, tức là chỉ hơn nửa phần trăm loại axit này, và là loại đã pha loãng rồi. Nhưng cô y tá lại tưởng bác sĩ muốn dùng dung dịch nước có pha 6% axit chloric nguyên chất. Khi dung dịch có quá nhiều axit này được bơm vào bao tử bệnh nhân, ông này ôm bụng quằn quại vì đau đớn chịu không nổi. Mặc dù người bác sĩ trực đã tìm cách cứu chữa, nhưng chỉ 2 ngày sau bệnh nhân đã từ trần. Rất có thể đây là một trường hợp đặc biệt, nhưng theo bác sĩ John Berry, là một người viết bài khảo cứu trong mục y tế của Viện Đại học Georgetown với đề tựa là yêu cầu bác sĩ viết chữ rõ ràng, nói rằng bất cứ người dược sĩ nào cũng có thể kể vài ba câu chuyện nhầm lẫn vì chữ khó đọc của bác sĩ. Dược sĩ Richard Pena còn nói thêm, chữ viết khó đọc của bác sĩ là một điều rất nguy hiểm, vì có nhiều loại thuốc có tên gần giống nhau, và dược sĩ có thể nhầm lẫn loại này với các loại khác rất dễ dàng. Chữ viết của một số bác sĩ bị người khác hiểu sai và giải thích sai vì chữ đó khó đọc, nhưng người ta có thể hiểu sai và giải thích sai lời của Thượng Đế vì nhiều lý do khác, mặc dù lời của Thượng Đế đã được ghi chép rất rõ ràng trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể kể ra 2 lý do làm cho người ta hiểu sai và giải thích sai lời của Thượng Đế. Lý do thứ nhất là thái độ tự cao, nói rằng lời Kinh Thánh dễ quá, đâu có gì mà không hiểu. Còn lý do thứ hai là thái độ không chịu tìm hiểu, không chịu nghiên cứu, vì nói rằng lời Kinh Thánh khó quá, tôi không muốn đọc, vì đọc mãi vẫn không hiểu. Trước tiên, muốn hiểu lời Kinh Thánh, chúng ta phải biết chủ đề của Kinh Thánh là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mặc dù Kinh Thánh được chép trong khoảng thời gian 1.600 năm và được hơn 40 người cầm bút ghi chép, toàn bộ Kinh Thánh chỉ có một tác giả và chỉ có một chủ đề. Tác giả của toàn bộ Kinh Thánh là Thượng Đế, là chân thần. Theo lời Kinh Thánh xác nhận, vì không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh do các tiên tri tự nghĩ ra, nhưng chính Đức Chúa Thánh Linh đã cảm ứng họ nói ra lời của Thượng Đế. Còn chủ đề của Kinh Thánh là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như chính lời Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói, cả Thánh Kinh đều làm chứng về ta, ta đây là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một khi đã biết tác giả của Kinh Thánh là Thượng Đế và chủ đề của Kinh Thánh là Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta sẽ không còn có thái độ tự cao cho rằng mình có thể lấy lý trí, lấy óc của con người để mà hiểu Kinh Thánh, và cũng không còn có mặc cảm coi Kinh Thánh không thể nào hiểu nổi, mà ngược lại, cứ mỗi lần cầm lấy Kinh Thánh, chúng ta liền thầm nguyện rằng, xin Thượng Đế là thần chân lý, cho tâm linh con được Thánh Linh soi sáng, để thấy được chân lý trong Thánh Kinh. Xin cho tai tâm linh của con được mở ra, để con nghe tiếng Chúa, và xin cho con có lòng mềm mại, để vâng phục làm theo lời của Chúa dạy. Nhiều người đã than phiền vì chữ bác sĩ khó đọc, và cũng có thể gây ra nguy hiểm cho bệnh nhân. Nhưng chúng ta không thể nào than phiền cho rằng Kinh Thánh khó hiểu, vì chúng ta luôn luôn có Đức Thánh Linh là thần chân lý bên cạnh chúng ta để hướng dẫn, dạy và giải thích. Vì Chúa cứu thế bảo đảm rằng thần chân lý sẽ dạy các con biết chân lý toàn diện. Ngài chứng tỏ cho nhân loại biết họ lầm lạc trong tội lỗi. Ngài dìu dắt họ trở về con đường công chính và giúp họ hiểu công lý của Thượng Đế. Người có thái độ tự cao muốn lấy lý trí, lấy hiểu biết của đời để hiểu và giải thích Kinh Thánh, chắc chắn sẽ đi đến chỗ xuyên tạc Kinh Thánh, để rồi đi vào con đường lầm lạc. Còn người sợ Kinh Thánh khó hiểu và không đọc Kinh Thánh sẽ không biết được chân lý của Thượng Đế, không được lời của Thượng Đế dẫn lối đưa đường, vì lời Chúa là đèn cho chân chúng ta, ánh sáng cho đường chúng ta đi. Giá trị thật của con người. Họa sĩ Vincent van Gogh, người Hà Lan, sinh năm 1853 và mất năm 1890. Lúc sinh tiền, van Gogh chỉ bán có được một bức tranh. Năm 1888, ông vẽ bức tranh một cái bình có cắm khoảng 15 hoa hướng dương và gửi thư về cho em mình là Theo van Gogh, lúc đó làm nghề bán tranh ảnh. Trong bức thư ấy, van Gogh quả quyết rằng: "Tôi bảo đảm với chú, bức tranh hoa hướng dương thế nào cũng bán được 50 franc, tức là khoảng chừng 30 đô la lúc đó." Ngày 30 tháng 3 năm 1987, chính bức tranh hoa hướng dương đó được đem ra bán đấu giá tại London, thủ đô nước Anh. Lúc đầu người ta ước tính bức tranh này chỉ có thể bán được từ 15 triệu đến 20 triệu đô la. Nhưng mới đấu giá được một phút, đã có người trả đến 19 triệu 200 nghìn đô la. Cuối cùng một người không chịu tiết lộ danh tính đã mua bức tranh hoa hướng dương với giá 39 triệu 921 nghìn 750 đô la. Đây là con số kỷ lục, vượt xa con số kỷ lục trước đây khi bức tranh La Rimosnie au Paveur của họa sĩ Edouard Manet được bán ra với giá 11 triệu 80 nghìn đô la vào tháng 12 năm 1986. Thưa quý vị và các bạn, mỗi cá nhân của chúng ta là một bức tranh hoa hướng dương. Khi nghe chúng tôi so sánh như vậy, có người sẽ nói: "Tôi tương đối cũng có giá lắm chứ, nhưng làm gì mà được tới gần 40 triệu đô la?" Có người khác lại nghĩ rằng: "Tôi có lẽ không xứng đáng đến một đô la nữa, bởi vì tôi chẳng có gì giá trị để mà mua bán cả." Thực sự mỗi chúng ta đáng giá bao nhiêu? Nếu đem so sánh với bức tranh hoa hướng dương của Van Gogh, chúng ta đáng giá 30 đô la là giá mà chính nhà danh họa này đã ấn định, hay chúng ta đáng giá 39.921.750 đô la là giá bức tranh bán được tại London? Theo Thánh Kinh thì loài người được đánh giá 3 lần. Lần thứ nhất là khi tổ tiên loài người được Thượng Đế tạo dựng nên. Họ được Thượng Đế đánh giá rất cao vì chính Thượng Đế có nói rằng: hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Ngoài chức vụ quản trị tất cả các loài thọ tạo trên đất, loài người còn được liên lạc trực tiếp với Đấng Thượng Đế. Đó là giá trị nguyên thủy của loài người, một giá trị cao hơn bất cứ gì con người có thể đạt được, kể cả danh vọng, quyền thế, tiền tài, địa vị trong xã hội xưa nay. Nhưng con người đã không biết giữ giá trị nguyên thủy đó vì đã cố tình chống nghịch Thượng Đế, đem bán linh hồn cho quỷ vương Satan, làm nô lệ cho tội lỗi và sự chết. Một khi đã buông mình vào con đường tội lỗi và cầm chắc trừng phạt của Thượng Đế, theo lời chiếu phán, linh hồn nào phạm tội thì phải chết. Con người không còn giá trị nào cả, và tất cả những gì con người làm ra đều bị Thượng Đế kể là những mảnh áo, những miếng rẻ rách, ô uế. Chúa Cứu Thế Giê-xu có kể câu chuyện người con trai hoang đàng trong Phúc Âm Luca chương 15 để mô tả việc người con đánh mất giá trị nguyên thủy. Theo câu chuyện này thì người con đó đã đòi lấy số của cải mà người cha sẽ để dành cho mình. Nghĩa là anh ta muốn hưởng trước số gia tài mà về sau mình được hưởng, rồi đem đi tiêu phí cho đến khi không còn một xu dính túi. Khi anh ta trở về, tìm đến nhà cha để muốn xin làm tôi tớ, bởi vì đã không còn địa vị nào, đã mất hết cả giá trị trong nhà cha rồi. Nhưng người cha là người thương yêu, đã bằng lòng mời mọc người con trở về nhà, trọng vọng như đứa con chưa bao giờ phạm tội, đến nỗi mở tiệc ăn mừng nó trở về. Người anh là người luôn luôn sống với cha, chưa hưởng gia tài, chờ đợi đến một ngày cha chết đi mới lãnh hưởng, đã tức giận vô cùng. Nhưng người cha nói rằng: con ơi, con ở đây trong nhà có đủ tất cả, nhưng em con là đứa đã chết mất mà nay lại tìm được, như vậy chẳng quý giá hơn sao? Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ có Thượng Đế mới có thể đánh giá con người đúng mức được mà thôi. Người con trai hoang đàng kia trước mắt của bất cứ xã hội nào là một cá nhân nguy hiểm, ghê tởm, đáng loại bỏ. Nhưng Thượng Đế là cha thương yêu, trong hiện thân của người cha đón mời đứa con trở về. Và ngày nay, Thượng Đế cũng giơ tay đón mời tất cả mọi người đã từng đi xa khỏi nhà cha là Thượng Đế, đã lưu lạc trong cuộc đời trầm luân này, trở về, và cha sẵn sàng giơ tay tiếp đón. Thưa quý vị, trong khi cả nhân loại đã đánh mất giá trị nguyên thủy của mình, Thượng Đế vẫn thương yêu nhân loại và đã chuẩn bị kế hoạch cứu rỗi. Chúng ta có thể gọi là kế hoạch phục hồi giá trị của con người. Thượng Đế đã bằng lòng sai con Ngài là đấng vô giá đến trần gian này, chịu chết cho con người là kẻ không có giá trị, để cho mỗi chúng ta có được giá trị trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, được trở về làm con của Thượng Đế và trở thành một người xứng đáng trên đời. Thưa quý vị, thưa các bạn, giá trị của mỗi chúng ta không bao giờ mất. Nếu chúng ta tìm đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đánh giá trị đó và đấng đặt giá trị mới trên đời sống của mỗi chúng ta, chúng ta hãy trở về với Chúa Giê-xu, hãy tin nhận Ngài, hãy trở thành đứa con trong nhà của Đức Chúa Trời và nhận lấy tất cả giá trị quý báu nhất mà Thượng Đế muốn dành cho cho một con người như quý vị và các bạn hôm nay.